SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này. Nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.
Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Trang trại Near Ox ở miền nam Israel là một trong hơn 20 thị trấn và làng mạc nơi phiến quân Hamas tấn công vào ngày 7 tháng 10, giết chết một số cư dân và bắt cóc những người khác. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã dừng chân ngắn ngủi tại địa điểm này trong chuyến viếng thăm Trung Đông cùng với Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant. Được biết, ông Blinken đang có chuyến viếng thăm thứ bảy tới khu vực kể từ khi xung đột nổ ra trong nỗ lực của ông nhằm bảo đảm một thỏa thuận khó khăn giữa Israel và Hamas, cũng như có thể ngăn chặn một cuộc tấn công mới của Israel vào thành phố Rafah ở phía nam Gaza, nơi hàng trăm ngàn người Palestine đang trú ẩn. Ông Blinken đã nói với người Israel rằng Mỹ đang làm mọi việc với mọi khả năng.
Israel đã có những thỏa hiệp rất quan trọng trong đề nghị được đưa ra bàn thảo, thể hiện mong muốn và sự sẵn sàng được thỏa thuận này để hoàn thành nó. Bây giờ chúng tôi đã nói đó là vấn đề của Hamas. Hamas phải quyết định xem liệu họ có thực hiện thỏa thuận này hay không và thực sự thúc đẩy tình hình cho những người mà họ có ý định quan tâm ở Gaza hay không. Không có thời gian để trì hoãn, cũng như không còn thời gian để cãi vã nữa đâu.
Ông cũng gặp Tổng thống Israel Isaac Herzog và Thủ tướng Benjamin Netanyahu tại Jerusalem. Ngoại trưởng Hoa Kỳ cho biết ông vẫn chưa thấy kế hoạch tấn công nào có thể bảo vệ dân thường và Washington không thể hỗ trợ một cuộc tấn công như vậy. Nhưng Israel vẫn khẳng định kế hoạch tấn công Rafah sẽ được tiến hành. Vấn đề hỗ trợ nhân đạo cũng là một mối quan tâm cấp bách. Ông Blinken đã yêu cầu chính phủ Israel thực hiện một loạt các bước cụ thể để tạo điều kiện viện trợ cho Gaza, nơi gần một nửa dân số đang phải chịu nạn đói thảm khốc. Ông nói rằng tiến trình đang được thực hiện tại cảng tạm thời ở Gaza, cho phép viện trợ đến bằng đường biển, và Israel cũng có kế hoạch mở một tuyến viện trợ nhân đạo lớn vào miền Bắc Gaza bị ảnh hưởng nặng nề.
Ngay cả khi chúng tôi đang làm việc với quyết tâm không ngừng nghỉ để đạt được lệnh ngừng bắn, đưa các con tin về nhà, chúng tôi cũng phải tập trung vào những người dân ở Gaza đang phải chịu đựng làn đạn do Hamas gây ra. Vì vậy, chúng tôi tập trung vào việc cung cấp cho họ sự hỗ trợ mà họ cần, thực phẩm, thuốc men, nước nôi, nơi ở, cũng là điều chúng tôi quan tâm rất nhiều và trong các công việc của chúng tôi đang làm.
Được biết, cuộc chiến đang diễn ra ở Gaza đã tiếp tục làm xói mòn sự ủng hộ dành cho Israel trên toàn thế giới. Tổng thống Colombia, ông Gustavo Petro, tuyên bố sẽ cắt đứt ngoại giao với Israel vì các hành động của nước này ở Gaza. Tổng thống thuộc cánh tả đã chỉ trích nặng nề Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và yêu cầu tham gia vụ kiện của Nam Phi cáo buộc Israel tội diệt chủng tại Tòa án Công lý Quốc tế. Ông này cho rằng đây là thời điểm lịch sử.
Chúng ta cắt đứt quan hệ ngoại giao vì họ có chính phủ, có một tổng thống diệt chủng. Tôi tin rằng ngày nay toàn thể nhân loại, dù ở trên đường phố cho tới hàng triệu người, đều đồng ý với chúng tôi, và chúng tôi đồng ý với họ. Không thể nào thời đại diệt chủng, thời đại diệt vong của cả một dân tộc, không thể nào trở lại trước mắt chúng ta được, trước sự thụ động của chúng ta. Nếu Palestine chết, nhân loại sẽ chết, và chúng tôi sẽ không để nó chết, cũng như chúng tôi sẽ không để nhân loại chết.
Trong đó, tại Hoa Kỳ, những cuộc biểu tình rầm rộ diễn ra tại các trường đại học trên khắp đất nước. Cảnh sát có mặt trong khuôn viên trường đại học California ở Los Angeles và đại học Texas ở Dallas. Tại thành phố New York, đại học Columbia đã yêu cầu chính quyền ở lại khuôn viên trường cho đến ngày 17 tháng 5, hai ngày sau lễ tốt nghiệp, sau vụ bắt giữ khoảng 300 người biểu tình ủng hộ Palestine. Ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump đã coi cuộc đột kích của cảnh sát vào những người biểu tình là rất đẹp để xem.
Tôi nói với mọi viện trưởng đại học, hãy dỡ bỏ các khu trại, ngay lập tức đánh bại những kẻ cấp tiến, lấy lại khuôn viên trường của chúng ta cho tất cả sinh viên bình thường, muốn có một nơi an toàn để học tập. Khi bạn xem những đoạn video về những kẻ điên cuồng, những người có cảm tình với Hamas ở Columbia và các trường đại học khác, tôi hỏi những người này đến từ đâu. Tôi không biết những kẻ như thế. Tôi đã tiếp xúc với rất nhiều người, nhưng mà họ đến từ đâu cơ chứ?
Thế nhưng, vị giảng viên đại học này, bà Corina Mullin nói rằng chẳng có gì đẹp đẽ cả.
We were surrounded on all sides.
Chúng tôi bị hàng trăm cảnh sát bao vây tứ phía, giống như là một cuộc hành quân. Thật là đáng sợ, và tôi chưa bao giờ trải nghiệm bất cứ điều gì như vậy trước đây. Đã có việc sử dụng vũ lực quá mức và không cần thiết, suốt ngày bị bỏng do hóa chất, gãy xương, bầm tím. Không chỉ là sinh viên và công nhân, mà cả báo chí cũng trở thành mục tiêu. Trong cuộc đột kích thì cá nhân tôi đã chứng kiến nhiều người bị cảnh sát ném xuống sàn, rồi bị đánh đập, hành hạ rất là dã man. Bản thân tôi cũng bị bắt cùng với hàng trăm người khác.
Trong đó, tòa đốc cho biết đang theo dõi cẩn thận các cuộc biểu tình đang diễn ra, nhưng không ủng hộ việc các cuộc biểu tình trở nên bạo lực. Người phát ngôn Karine Jean-Pierre nói rằng sinh viên và nhân viên đại học có quyền biểu tình.
Người Mỹ có quyền biểu tình ôn hòa trong khuôn khổ pháp luật. Điều đó cực kỳ quan trọng, và chúng ta cũng phải lên án sự căm ghét. Chúng ta phải lên án chủ nghĩa bài Do Thái, và đó là điều mà vị Tổng thống này tin tưởng.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.